Câu hỏi của đức tin. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Có một vị hồng y nổi tiếng của Paris vào cuối đời bị bệnh ung thư, đau đớn lắm. Và trên giường bệnh thì Ngài cho gọi các linh mục ở trong giáo phận đến. Và Ngài nói với các linh mục rằng: khi tôi còn khỏe như các cha, tôi cũng soạn nhiều bài giảng về đau khổ mà người ta khen là hay lắm. Nhưng bây giờ thì tôi muốn nói với các cha rằng chúng ta không hiểu gì hết. Chúng ta không hiểu gì hết. Tôi nhớ là đọc cái mẩu chuyện này lâu lắm rồi, có lẽ phải đến ít là 30 năm, nhưng cứ nhớ hoài. Nhớ hoài là bởi vì mẩu chuyện ngắn đó dạy tôi một bài học. Khi mình đứng ở bên ngoài đau khổ của người khác thì mình nói ngon lắm. Nhưng chính khi mà Chúa để cho mình nhập cuộc, mình rơi vào nỗi đau khổ đó thì không đơn giản chút nào. Và trong những giây phút đó, có lẽ cái câu hỏi gay gắt nhất lại là câu hỏi của đức tin. Chúa ở đâu? Tại sao Chúa để cho tôi khổ thế này? Chúa có yêu thương tôi thực sự? Tối hôm qua ở bên trung tâm mục vụ gần nhà dòng Saint Paul của chúng ta đây có cái lễ hội gia đình. Và trong lễ hội đó thì có một vài gia đình lên chia sẻ cái chứng từ về đời sống gia đình. Có gia đình của ông bà cố với người con là linh mục chia sẻ, thấy cái cảnh tượng của gia đình thật là đầm ấm, bình an và hạnh phúc. Nhưng mà cũng có một gia đình lên chia sẻ mà hai vợ chồng, thưa anh chị em, sinh được hai đứa con đầu tiên thì chết cả. Để sinh tiếp hai đứa sau thì đứa nào cũng mắc bệnh tâm thần. Vậy mà anh chị vẫn cố gắng để nuôi con, lo lắng cho con, mặc dù hết sức là nghèo khổ. Và khi tôi nghe cái chứng từ đó là tôi tự hỏi mình, không biết là Chúa mà để cho mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì liệu mình có còn đức tin không? Cho nên cái câu hỏi gay gắt nhất lại là câu hỏi về đức tin. Chúa ở đâu? Chúa Giêsu cũng đối diện với câu hỏi như vậy. Chúa Giêsu cũng đối diện với những đau khổ của con người thời cùng sống với Ngài. Và Chúa Giêsu không trả lời bằng lý thuyết. Anh chị em đọc lại hết tất cả bốn sách phúc âm, hình như chúng ta không gặp được một câu trả lời về mặt lý thuyết cho những đau khổ và cái chết. Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng hành động. Đối diện với một người cha đang đau khổ vì có một đứa con gái thôi mà bây giờ đứa con gái đó sắp chết, Chúa Giêsu không có lập luận lý thuyết gì cả, nhưng mà Ngài đi với người cha đó đến nhà hâm đứa bé và chữa lành cho đứa bé. Rồi trên đường đi có một người phụ nữ hết sức là đau khổ bởi vì mấy chục năm trời mang bệnh ở trong người, chạy trọt khắp nơi mà không khỏi. Mà bà ấy không có dám cầu xin, bà ấy chỉ đưa tay rờ vào cái vạt áo của Chúa thôi. Chúa cũng chữa lành. Và qua những hành động như vậy thì Chúa Giêsu mặc khải, Chúa Giêsu bày tỏ dung mạo của Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, là đấng ban tặng sự sống chứ không phải bắt chúng ta chết và đau khổ, và là đấng muốn cho con người được sống, sống tràn đầy, sống hạnh phúc. Mà nếu anh chị em và tôi tin vào một Thiên Chúa như thế, thì đương nhiên niềm tin đó thúc bách chúng ta để phục vụ sự sống. Chẳng lạ gì mà trong suốt chiều dài của lịch sử giáo hội công giáo, là giáo hội luôn luôn chăm sóc cho các bệnh nhân, phục vụ sự sống. Hay là nói rộng hơn như là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đó, là người xây dựng nền văn hóa sự sống. Anh chị em theo dõi báo chí cách đây mấy tháng, có thấy nhà nước ta trao giải thưởng cho một nữ tu, một nữ tu mà đã hiến cả cuộc đời của mình để lo cho người phong cùi. Chúng ta đều biết rằng xã hội hiện tại đâu có dễ gì mà nhìn nhận giá trị tích cực của tôn giáo đâu, khó lắm. Thành thử ra khi mà người ta nhìn nhận một cách công khai như vậy, đấy cũng là một dấu chỉ hết sức là tích cực về sự chăm sóc của giáo hội cho những người nghèo, những người đau khổ. Rồi khi mà vấn đề HIV/AIDS nó xuất hiện, rồi bao nhiêu nạn nhân của ma túy và HIV nó đưa lên những trọng điểm của thành phố, thì chính quyền thành phố cũng ngỏ ý với lại giáo hội ở Sài Gòn này để có thể góp phần mà lo lắng cho người ta. Đấy là sự nhìn nhận. Cho nên dọc dài lịch sử giáo hội đó, là bước theo Chúa Giêsu, là giáo hội luôn luôn chăm sóc cho sự sống. Nhưng mà điều tôi muốn thưa với anh chị em sáng hôm nay cách riêng là ở chỗ này. Chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu để xây dựng một nền văn hóa sự sống, chống lại nền văn hóa sự chết nó đang lan tràn. Nhưng cái khó nhất là chỗ này. Cái mà gọi là nền văn hóa sự chết đó, nó lại xuất hiện dưới một dáng vẻ hết sức là hấp dẫn, tràn đầy sự sống. Và vì thế nó cuốn hút chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ rất nhiều. Ngược lại, cái gọi là nền văn hóa sự sống của người Công giáo lại gắn với thập giá Chúa Giêsu. Có nghĩa là gắn với hy sinh, gắn với hãm mình, gắn với tự chế, và vì thế người trẻ xa lánh. Khó nhất là chỗ này. Tôi lấy một vài ví dụ minh họa cho nó cụ thể. Ngày hôm nay rất nhiều người trẻ rơi vào cái tình trạng ma túy nhé, mãi dâm nhé, hưởng thụ tối đa. Thế thì hỏi rằng các bạn có đi tìm cái chết không? Đâu có, tìm cái sống chứ. Ma túy và mãi dâm là để sống chứ, sống với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ, sống cho nó đã, sống cho nó tới nơi tới bến chứ. Sống đấy chứ không phải chết đâu. Nhưng điều mà các bạn không ngờ đó là ẩn sau cái dáng vẻ hấp dẫn của sự sống đấy lại là sự chết. Đấy là điều mà họ không ngờ. Còn đang khi đó, cái con đường sự sống mà Chúa Giêsu giới thiệu lại là con đường xuyên qua thập giá. Cứ bước vào nhà thờ là thấy thập giá, bước vào một gia đình Công giáo là thấy thập giá. Rồi người Công giáo thì cứ làm dấu thánh giá liên tục, đâu cũng thấy thập giá, đâu cũng thấy hy sinh, đâu cũng thấy hãm mình, chỉ thấy chết thì chưa thấy sống đâu. Cho nên các bạn khó đi theo cái con đường. Thành thử ra tôi nghĩ để xây dựng cái nền văn hóa sự sống như Chúa Giêsu mời gọi đây này, ngày hôm nay đó, không chỉ là cái chuyện chăm sóc cho bệnh nhân mà thôi đâu, mà nó có một cái đòi hỏi về mặt nhận thức. Làm sao mà anh chị em và tôi giúp nhau và giúp cho người khác để nhận diện được cái nguy cơ của nền văn hóa sự chết nó ẩn ở đằng sau những dáng vẻ hấp dẫn bên ngoài, Và làm sao để chúng ta có thể làm nổi bật được những giá trị tích cực của văn hóa sự sống của tin mừng Chúa Giêsu? Tôi nhớ đến một em sinh viên rất là tốt. Cái đầu không biết làm sao đó, bạn bè nó rủ đây thế nào vướng vào ma túy. Mà khi nghe một linh mục hướng dẫn rồi em nó đã quyết tâm đi cai ma túy và dứt được. Nhưng một cái điều đáng buồn là không ngờ trong cái thời gian trích ma túy đó vướng vào HIV. Và bây giờ mới phát hiện ra. Thì dĩ nhiên là sụp đổ, đau khổ lắm. Nhưng mà rồi em đã vượt qua được. Và mới đây em mới nói với tôi một câu thế này: con muốn có cách nào đó để con giúp các bạn trẻ đừng rơi vào cái tình trạng giống như con. Một câu đáng nhớ của chính một bạn trẻ đã cảm nghiệm được cái sự hấp dẫn của nền văn hóa sự chết thế nào, và đồng thời cũng cảm nghiệm được là nó dẫn mình đến sự sụp đổ như thế nào. Bây giờ bạn muốn giúp cho những người khác, những người trẻ khác, để họ đừng rơi vào cái tình trạng. Tôi nghĩ đây là cái thách đố lớn cho chúng ta ngày hôm nay, và muốn chia sẻ với anh chị em khi đọc lại trang tin mừng này. Không phải chỉ là một bài học luân lý, mà là cái điều chúng ta phải suy nghĩ, phải quan tâm để có thể dấn thân, để có thể góp phần của mình sống tin mừng Chúa Giêsu trong thời đại ngày hôm nay. Thì thưa anh chị em, ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm rằng có nhiều điều Chúa soi sáng thấy rõ như ban ngày nhưng mà sống không được. Thấy rõ như ban ngày cái này là tội này, cái kia là không được, vẫn phạm như thường. Có những tội sưng từ năm 8 tuổi đến năm 80 tuổi vẫn sưng lại như thường. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm vậy. Anh thử ra mình đến đây á, tham dự thánh lễ không phải chỉ là nghe lời Chúa để lời soi sáng cho mình thấy đâu là con đường tốt, nhưng mà cùng với việc soi sáng đó, anh chị em chúng ta đến đây còn là để đón nhận ân sủng của Ngài, đón nhận chính mình máu Thánh Chúa, để nhờ mình máu Thánh Chúa mà ta có sức đi trên cái con đường Chúa bày tỏ cho mình. Với một vài suy nghĩ và một vài tâm tình như thế, xin Chúa giúp cho cộng đoàn chúng ta dâng thánh lễ hôm nay với tất cả ý thức đức tin, để không những chỉ thấy con đường tốt mà còn có sức mạnh để bước đi trên con đường đó theo Chúa Giêsu. Amen.